Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 7 năm 2011, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về lời kêu gọi của Đức Thánh Cha hãy ngưng đầu cơ lương thực. Kế đó là các tiết mục tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo, học hỏi phụng vụ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đã đến dinh thự mùa hè của các đức giáo hoàng ở Castel Gandolfo để nghỉ ngơi cho đến tháng 9. Trong tháng 7, sẽ không có các buổi tiếp kiến chung. Đức Thánh Cha chỉ gặp gỡ khách hành hương vào lúc đọc kinh truyền tin mỗi trưa Chủ nhật. Theo dự trù, sẽ chỉ có một buổi tiếp kiến riêng dành cho Thủ tướng Mali vào ngày 18 tháng 7. Ngày 15 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Castel Gandolfo. Như vậy, Đức Thánh Cha sẽ dành 2 tháng nghỉ hè để cầu nguyện, đánh đàn piano và đi dạo, đồng thời chuẩn bị các bài diễn văn mà Ngài sẽ đọc tại Tây Ban Nha và Đức, cũng như viết tiếp phần 3 của bộ sách Đức Giê-xu Nazareth. Có thể Đức Thánh Cha sẽ cho công bố tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về hòa giải tại Phi Châu và chuẩn bị chuyến viếng thăm Benin vào giữa tháng 11 tới. Vào cuối tháng 8, Ngài sẽ đón tiếp nhóm cựu sinh viên của Ngài và các thành viên của một nhóm mới. Được biết, trong mùa hè này, các cựu sinh viên của Ngài sẽ tập trung tại Castel Gandolfo để suy tư về vấn đề tái rao giảng tin mừng.
Tin Roma. Tòa Thánh chính thức lên tiếng về việc phong chức giám mục không có phép của Tòa Thánh tại Trung Quốc. Trong một tuyên ngôn về việc truyền chức giám mục cho cha Paul Lê Si Jin trong giáo phận Lê San hôm 29 tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh tuyên bố một số điểm như sau. 1. Vì không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh, do đó việc truyền chức giám mục cho cha Lê Si Jin là không chính đáng. Cha Lê không có quyền bính để cai quản giáo phận. Tòa Thánh không nhìn nhận cha như giám mục của giáo phận Lê San. Cha cũng tức khắc bị vạ tuyệt thông theo điều 1382 của giáo luật. Vì những lý do rất nghiêm trọng, Tòa Thánh đã không chấp nhận cha như ứng viên giám mục. 2. Các giám mục đã tham dự vào việc tấn phong cũng bị những chế tài nghiêm trọng như luật giáo hội tiên liệu, nhất là điều 1382 của giáo luật. 3. Tuyên ngôn của Tòa Thánh lặp lại rằng việc truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh là một hành động trực tiếp chống lại vai trò thiêng liêng của Đức Giáo Hoàng và làm cho sự hiệp nhất của giáo hội bị sứt mẻ. Việc truyền chức giám mục cho giáo phận Lê San là một hành động đơn phương gieo rắc sự chia rẽ và tiếc thay tạo ra những sâu xé và căng thẳng trong lòng cộng đồng công giáo tại Trung Quốc. Sự sống còn và phát triển của giáo hội chỉ có thể được thực hiện trong sự hiệp nhất với người mà giáo hội được ủy thác cho mà thôi. Nếu muốn giáo hội tại Trung Quốc là giáo hội công giáo, cần phải tôn trọng giáo lý và kỷ luật của giáo hội. Cuối cùng, tuyên ngôn của Tòa Thánh nói rằng, việc phong chức giám mục cho giáo phận Lê San đã làm đau lòng Đức Thánh Cha, là người vẫn luôn nhắn nhủ các tín hữu thương mến của Trung Quốc bằng những lời lẽ khích lệ và hy vọng, và mời gọi họ cầu nguyện và hiệp nhất với nhau.
Tin Vatican. Tòa Thánh sẽ cho công bố những tài liệu về cuộc diệt chủng người Armenia. Hôm thứ Ba, mùng 5 tháng 7 vừa qua, Đức Cha Sergio Bagano, giám mục văn khố mật của Tòa Thánh, loan báo rằng, Tòa Thánh sẽ cho công bố một cuốn sách thu thập các tài liệu và thông tin về vụ sát hại người Armenia. Đức Cha Pagano đã loan báo như trên trong cuộc họp báo giới thiệu cuộc triển lãm với chủ đề Ánh sáng trong văn khố, sẽ được khai trương tại Roma vào tháng 2 năm tới. Cuộc triển lãm có mục đích trưng bày một trong những sưu tập quan trọng nhất thế giới, gồm những tài liệu trải dài từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 20. Nếu được trải ra, các trang tài liệu này sẽ dài 85 cây số. Đức cha Pagano cũng cho biết, nội trong 2 hay 3 năm nữa, việc thu thập các tài liệu về Thế chiến thứ 2 và triều đại của Đức Pio thứ 12 cũng sẽ được hoàn tất. Đức Thánh Cha sẽ là người quyết định có nên cho công bố các tài liệu này không. Riêng về cuộc diệt chủng người Armenia, Đức cha Pagano nói rằng, khi đọc những tài liệu về các phương pháp mà người Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng để tra tấn người Armenia, ngài cảm thấy đau đớn khủng khiếp. Theo Đức cha Pagano, một số báo chí mô tả việc các binh sĩ Thổ đánh cá với nhau về phái tính của một thai nhi trước khi dùng lưỡi lê đâm vào bụng mẹ để lôi nó ra. Cuộc triển lãm cũng sẽ trưng bày những tài liệu ít gây chấn động tâm lý, nhưng cũng có giá trị lịch sử cao như lá thư của giới quý tộc Anh gửi cho Đức Clemente thứ 7 về tình trạng hôn phối của vua Henry thứ 8, hồ sơ vụ án Galileo Galilei, lá thư của hoàng hậu Helena và lá thư của người thổ dân Mỹ gửi cho Đức Leo thứ 13.
Tin Roma. Tòa Thánh nhắc nhở các bệnh viện công giáo có sứ mệnh bảo vệ sự sống. Trong một lá thư gửi cho cha Custodio Ballesteros thuộc Tổng giáo phận Barcelona, Tây Ban Nha, Tòa Thánh bày tỏ quan ngại về những vụ phá thai xảy ra trong một số bệnh viện tại Catalonia do giáo hội đồng quản lý. Cha Ballesteros là người đã cho biết về những vụ phá thai xảy ra trong một số bệnh viện công giáo và thái độ thinh lặng của giáo hội địa phương. Lá thư đề ngày 6 tháng 6 vừa qua và mang chữ ký của Đức ông Jean-Marie Mubendavatu, Phó Thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế. Trong lá thư gửi cho cha Ballesteros, Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế kêu gọi giới hữu trách của các bệnh viện nói trên kiểm chứng các sự kiện để sớm tìm ra những giải pháp cụ thể cho vấn đề. Theo báo cáo của cha Ballesteros, Bệnh viện San Pablo tại Barcelona và Bệnh viện Toàn khoa Granollers được đưa vào danh sách chính thức của Bộ Y tế Tây Ban Nha như những bệnh viện đã chính thức thực hiện phá thai năm 2009. Tòa giám mục Teresa đã công khai lên án các vụ phá thai trong Bệnh viện Granollers và yêu cầu chính phủ có hành động phù hợp với vấn đề này. Nhưng theo linh mục tổng đại diện giáo phận, cho tới nay vẫn chưa thấy ban giám đốc bệnh viện đáp ứng yêu cầu này. Vị linh mục này cũng cho biết đã thông báo cho các đấng bản quyền, nhưng cho tới nay vẫn chưa có đáp ứng chính thức nào. Theo luật mới, bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 7 năm vừa qua, các trung tâm y tế công cộng phải tạo điều kiện cho các phụ nữ nào muốn phá thai. Luật mới cho phép tự do phá thai cho đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ thai nghén và phải có giấy bác sĩ nếu thai nhi được 24 tuần tuổi. Luật này nhìn nhận quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế. Các bệnh viện xét như là tập thể, không được hưởng quyền này. Kể từ khi luật này có hiệu lực, một số bệnh viện tại Tây Ban Nha phải chịu áp lực nặng nề để thực hiện các vụ phá thai. Ngoài ra, việc phân phát rộng rãi các viên thuốc có công dụng phá thai thường được gọi là RU486 cũng khiến cho nhiều bệnh viện có sự đồng quản lý của giáo hội quan ngại. Một linh mục phó chủ tịch của hội đồng quản trị tại Bệnh viện Thánh Celoni đã xin từ chức vì nói rằng giáo hội không thể cộng tác vào hành động phá thai.
Tin Vatican. Thỏa ước ký kết giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Azerbaijan bắt đầu có hiệu lực. Thỏa ước đã được Tòa Thánh và Cộng hòa Azerbaijan ký kết hôm 29 tháng 4 vừa qua và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày thứ Tư mùng 6 tháng 7 vừa qua. Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Đức cha Dominic Monberti và Bộ trưởng Ngoại giao Azerbaijan, đã trao đổi các văn bản phê chuẩn thỏa ước. Thỏa ước quy định các quan hệ pháp lý giữa giáo hội Công giáo và nhà nước và bảo đảm cho người Công giáo tại Cộng hòa có đa số dân theo Hồi giáo này quyền được công khai tuyên xưng và thực hành tôn giáo của mình. Gồm 8 điều khoản, thỏa ước cũng nhìn nhận quyền của giáo hội Công giáo được tổ chức và thực thi sứ mệnh của mình phù hợp với giáo luật. Ngoài ra, thỏa ước cũng nhìn nhận tư cách pháp nhân của giáo hội Công giáo và mọi tổ chức của giáo hội, đồng thời bảo đảm sự thông tin liên lạc tự do giữa cộng đồng Công giáo địa phương và tòa thánh. Thỏa ước cũng bảo đảm cho giáo hội được sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, và nhất là tòa thánh được tự do chọn lựa các vị bản quyền tại địa phương. Theo một thông cáo của tòa thánh, thỏa ước cũng cho phép các nhân viên giáo hội được phép cư trú và làm việc tại Cộng hòa Azerbaijan. Dân số Cộng hòa Azerbaijan hiện có khoảng 8 triệu người, trong số này có trên 93% theo Hồi giáo. Thiểu số Kitô phần lớn thuộc giáo hội chính thống Nga. Người Công giáo chỉ là một thiểu số nhỏ, gồm phần lớn di dân lao động hay hậu duệ của những gia đình Công giáo. Ngày 6 tháng 3 năm 2008, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ đến Azerbaijan để khánh thành nhà thờ Công giáo đầu tiên tại thủ đô Baku. Đây là dấu hiệu cho thấy có sự khoan nhượng tôn giáo thực sự trong quốc gia có đa số theo Hồi giáo này.
Tin Trung Quốc. Các tín hữu Công giáo tại Handan, Trung Quốc cầu nguyện cho vị giám mục tân cử và 2 linh mục khác được trả tự do. Theo hãng thông tấn Asia News, hôm thứ Bảy mùng 2 tháng 7 vừa qua, sau khi gặp các viên chức tôn giáo vụ, 2 linh mục thuộc giáo phận Handan đã biến mất. Các nguồn tin thân cận với hãng thông tấn Asia News nói rằng, 2 vị linh mục này là những người giữ những chức vụ quan trọng trong giáo phận. Giáo dân trong giáo phận đang hoang mang về số phận của 2 vị linh mục cũng như của vị giám mục tân cử được tòa thánh nhìn nhận nhưng đã bị bắt giữ trước khi được tấn phong. Tưởng cũng nên nhắc lại, cha Sun Jizhen đã được bầu làm giám mục phó giáo phận Handan và đã được tòa thánh nhìn nhận. Đức cha Yang Xiangtai, giám mục chính tòa giáo phận Handan, năm nay đã 89 tuổi. Vị giám mục này đã lên cơn đau tim khi nghe tin cha Sun mất tích. Lễ tấn phong giám mục cho cha Sun được dự trù tổ chức vào ngày 29 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, ngài đã bị công an bắt giữ 3 ngày trước đó. Ngày 28 tháng 6, công an đã bao vây nhà thờ nơi được dự trù tiến hành lễ truyền chức cũng như mọi con đường dẫn đến nhà thờ. Hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua, cha Hoan Di An Tinh, linh mục trưởng Ấn giáo phận, đã đến văn phòng tôn giáo vụ để thảo luận về việc bắt giữ cha Sun. Cha Hoai liền bị bắt giữ tại chỗ. Cùng ngày, các viên chức tôn giáo vụ lại gọi cha Liu Siêu Hua, thành viên của hội đồng linh mục đến. Vị linh mục này cũng bị bắt giữ. Các tín hữu Công giáo Handan và các giáo phận khác đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho 3 vị linh mục được trả tự do. Nhưng theo chương trình Hoa ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, ông Liu Banyan, chủ tịch danh dự của Hội Công giáo Ái quốc và Giám mục đoàn Trung Quốc, tuyên bố rằng ông không biết tin gì về cha Sun. Kể từ khi cha Sun được bầu làm giám mục phó giáo phận Handan, giám mục đoàn Trung Quốc đã nghiên cứu về trường hợp của ngài nhưng không chính thức phê chuẩn.
Tin Roma. Đức Thánh Cha thăm tòa soạn báo người quan sát Roma. Hôm thứ Ba vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm tòa soạn báo người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh, nhân dịp báo này kỷ niệm 150 năm thành lập. Đức Thánh Cha đã ca ngợi các ký giả vì đang làm một công việc quý giá để phục vụ tòa thánh. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, ký giả Kitô lý tưởng là người phải biết phối hợp kỹ thuật chuyên môn với tinh thần cầu nguyện, phục vụ và sự trung thành với giáo huấn của Chúa Kitô và giáo hội. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn những người đang cộng tác với tờ báo với nhiệt tình và chuyên môn. Ngài nhìn nhận rằng đây là một công việc âm thầm và đòi hỏi, nhưng góp phần đặc biệt vào việc quảng bá tin mừng và làm chứng cho sự thật. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, báo Người Quan Sát Roma đáng được biết đến và đánh giá cao hơn, bởi vì tờ báo này phản ánh đời sống Công giáo trên khắp thế giới, và như thế giúp người Công giáo biết phân biện những vấn đề của thế giới dưới ánh sáng của lời Chúa và giáo huấn của Giáo hội. Đức Thánh Cha vui mừng vì tờ nhật báo này cũng cố gắng trình bày những tin tức tích cực và khích lệ. Ngài khuyến khích ban biên tập tiếp tục đeo đuổi công việc một cách vui tươi, trong không gian rộng rãi của truyền thông và học hỏi kinh nghiệm phong phú của tờ báo.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, hãy nâng đầu cơ lương thực, do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, có lương thực để ăn là quyền căn bản trong cuộc sống mỗi người. Nhưng, trong khi sản lượng lương thực thế giới hoàn toàn có khả năng nuôi dưỡng dân số toàn cầu, thì có rất nhiều và quá nhiều trẻ em không được tiếp cận với lương thực. Bởi vì ngay cả lương thực cũng trở thành đối tượng để đầu cơ, hoặc có liên quan đến xu hướng của một thị trường mất kiểm soát và thị trường tài chính vốn thiếu các nguyên tắc đạo đức nhất định và chỉ dựa trên mục tiêu duy nhất là lợi nhuận. Điều này đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bày tỏ, và Ngài đã tái khẳng định nguyên tắc của tình liên đới như là một tiêu chí thiết yếu cho mọi chính sách và chiến lược để làm cho hoạt động quốc tế và các văn kiện luật lệ của nó phục vụ hiệu quả cho toàn thể gia đình nhân loại, và nhất là những người yếu nhất. Lắng nghe diễn từ trên của Đức Thánh Cha vào sáng ngày 1 tháng 7 là các tham dự viên hội nghị lần thứ 37 của Tổ chức Lương Nông Quốc tế, gọi tắt là FAO. Họ được nghe Đức Thánh Cha minh họa sự cấp bách vì một mô hình phát triển không những chỉ xem xét quy mô kinh tế của nhu cầu hay độ tin cậy của các chiến lược kỹ thuật để được theo đuổi, mà còn cần phải xem xét các chiều kích nhân bản của mỗi sáng kiến và khả năng đạt được tình huynh đệ đích thực, dựa trên lời kêu gọi khẩn khoản mang tính đạo đức cho kẻ đói ăn, vốn thuộc lòng trắc ẩn, được viết bằng con tim và nhân bản của mỗi người, và trong đó giáo hội đã tính đến các công việc của lòng thương xót. Từ quan điểm này, các cơ quan tổ chức của cộng đồng quốc tế được mời gọi hoạt động phù hợp với nhiệm vụ của họ để gìn giữ các giá trị của phẩm giá con người bằng cách loại bỏ thái độ khép kín và không chừa chỗ cho các yêu cầu đặc biệt, thường vẫn diễn ra như là sự quan tâm của công chúng. Đức Thánh Cha đã chia sẻ những ưu tư của Ngài như sau. Suy nghĩ của tôi vào thời điểm này là hướng đến hoàn cảnh khốn khó của hàng triệu trẻ em, là nạn nhân trước tiên của thảm kịch phải chịu số phận bi đát, sớm bị chậm phát triển về thể chất và tâm lý, phải chịu các hình thức áp bức mới nhận được dinh dưỡng tối thiểu. Sự quan tâm đến các thế hệ trẻ có thể là một cách để chống lại việc từ bỏ công việc đồng áng ở nông thôn, để giúp toàn thể các cộng đồng mà sự sống còn bị đe dọa bởi nạn đói, thấy tự tin hơn cho tương lai của họ. Thực vậy, cần phải lưu ý rằng các cam kết và nghĩa vụ theo sau nhằm hỗ trợ và giúp đỡ thiết thực thường bị giới hạn trong trường hợp khẩn cấp, mà quên rằng một quan niệm chặt chẽ về phát triển phải có khả năng phát họa một tương lai cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cộng đồng, bằng cách thăng tiến các mục tiêu dài hạn. Đức Thánh Cha đã giải thích thêm như sau. Vì vậy, các sáng kiến cũng nên được đưa ra cho toàn thể cộng đồng quốc tế, để tái khám phá giá trị của gia đình nông thôn, cần phải được nâng đỡ. Thực tế, ở các vùng nông thôn, các gia đình truyền thống cam kết thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bằng cách truyền tải kinh nghiệm từ cha mẹ sang con cái, không chỉ về trồng trọt hay bảo quản và phân phối lương thực, mà còn truyền thụ cách sống, các nguyên tắc giáo dục, văn hóa, tôn giáo. Khái niệm về tính thánh thiêng của con người trong mọi giai đoạn của sự sống con người. Các gia đình nông thôn là một mô hình không chỉ làm việc, mà là sống và biểu hiện cụ thể tình liên đới, trong đó được khẳng định vai trò thiết yếu của người nữ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã kết luận bài diễn văn của Ngài như sau. Chúng ta biết rằng, mục tiêu của an ninh lương thực là một đòi hỏi nhân bản đích thực. Bảo đảm nó vì sự hiện diện của các thế hệ, có nghĩa là bảo vệ nó khỏi sự khai thác điên cuồng các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Bởi vì cuộc đua tiêu thụ và lãng phí, dường như bỏ qua bất kỳ sự chú ý nào đến di truyền và đa dạng sinh học, vốn mang tầm quan trọng lớn lao cho các hoạt động nông nghiệp. Tuy nhiên, ý tưởng về độc quyền sở hữu các nguồn tài nguyên này là trái ngược với lời kêu gọi của Thiên Chúa để người nam và người nữ nuôi dưỡng và bảo vệ trái đất này, giữ phần thăng tiến việc sử dụng của cải do sự sáng tạo mang lại, một mục tiêu mà các quy tắc đa phương và hoạt động quốc tế chắc chắn có thể giúp đạt được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lướt qua lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, hãy chấm dứt đầu cơ lương thực để không còn nạn đói nữa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc loạt bài nói về con người và nhân quyền. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về thiết chế gia đình dưới nhãn quan của học thuyết xã hội công giáo với bài thứ nhất, ý nghĩa và vai trò của gia đình. Thứ nhất, ý nghĩa và vai trò của gia đình. Sách Sáng Thế xác quyết rằng con người ở một mình không tốt. Quả vậy, ngay từ đầu, Kinh Thánh đã đề cao tầm quan trọng và vai trò của gia đình đối với mỗi cá nhân và đối với cộng đồng xã hội. Theo Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ nhị số 12, thì các trình thuật về việc tạo dựng con người trong sách Sáng Thế đã bày tỏ cho chúng ta biết kế hoạch tạo thành của Thiên Chúa đã thiết lập mối quan hệ giữa Adam và Eva như là hình thức hiệp thông đầu tiên giữa con người với nhau. Eva được tạo dựng giống như Adam, làm cho Adam được hoàn bị trong tính chất khác biệt của mình. Eva đã cùng với Adam làm thành một xương một thịt. Xin xem Sáng Thế chương 2 câu 24, Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 19 câu 5 đến câu 6. Đồng thời, cả hai con người đầu tiên này cùng tham gia vào việc sinh sản, khiến họ trở thành những người cộng sự với đấng tạo hóa. hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất. Sáng Thế chương 1 câu 28. Chính vì thế, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã diễn giải trong tông huấn Thượng Hội đồng Christi Fideles Laici số 40, thì gia đình được coi là nơi đầu tiên diễn ra quá trình nhân hóa cá nhân và xã hội, là chiếc nôi của sự sống và tình yêu trong kế hoạch tạo thành của Thiên Chúa. Chính trong gia đình, con người được học biết về tình yêu và lòng trung thành của Thiên Chúa, để cũng biết đáp lại với Thiên Chúa bằng tình yêu và lòng trung thành của con người. Gia đình chính là nơi mà những người con học được những bài học đầu tiên và quan trọng nhất về sự khôn ngoan thiết thực, đó là hiểu biết và sống theo các nhân đức. Vì thế, Thiên Chúa đã đích thân đứng ra bảo đảm cho tình yêu và sự trung tín của vợ chồng trong đời sống hôn nhân. Xem sách Malachi chương 2 câu 14 đến câu 15. Trong diễn văn đọc tại Nazareth ngày mùng 5 tháng Giêng năm 1964, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã khơi lại ý nghĩa đời sống của Thánh Gia Thất như là nền tảng và chuẩn mực cho mọi gia đình. Nazareth nhắc cho chúng ta nhớ gia đình là gì, thế nào là hiệp thông trong tình yêu, vẻ đẹp đơn sơ mà đậm đà của gia đình, tính chất thiêng liêng và bất khả xâm phạm của gia đình. Nazareth giúp cho chúng ta thấy được sự giáo dục trong gia đình là một điều hết sức êm ái và không thể thay thế được. Nazareth dạy chúng ta hiểu vai trò tự nhiên của gia đình trong trật tự xã hội. Chúng ta học được bài học lao động của Nazareth. Đức Giêsu được sinh ra và lớn lên trong một gia đình cụ thể, đón nhận những đặc điểm của gia đình và đem lại cho định chế gia đình phẩm giá cao quý nhất, đó là biến gia đình thành một bí tích của giao ước mới. Xin xem Matthew chương 19, câu 3 đến câu 9. Nhờ vậy, trong đời sống hôn nhân, vợ chồng tìm được phẩm giá sung mãn của mình, cũng như gia đình tìm được nền tảng vững chắc cho mình. Theo ánh sáng của Mặc Khải Thánh Kinh, giáo hội nhìn nhận gia đình là một xã hội tự nhiên đầu tiên với những quyền lợi tự nhiên riêng của gia đình, đồng thời đặt gia đình làm trung tâm của đời sống xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong lá thư gửi cho các gia đình năm 1994 số 17 đã kêu gọi tôn trọng giá trị cao quý của gia đình, ý thức vị trí quan trọng của gia đình trong xã hội để duy trì sự phát triển thật sự của toàn thể xã hội. Hơn nữa, hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 48 còn khẳng định rằng gia đình được khai sinh từ sự hiệp thông thân tình trong cuộc sống và trong tình yêu dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Cũng vậy, sắc lệnh Apostolicam Actuo Citatem năm 1966 số 11 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị còn minh định thêm, gia đình vốn có chiều hướng xã hội riêng biệt và độc đáo, đó là nơi chủ yếu diễn ra các mối quan hệ liên vị, là tế bào đầu tiên và sống động của xã hội. Như thế, gia đình là một định chế thần linh làm nền tảng cho cuộc sống con người, là nguyên mẫu đầu tiên của mọi tổ chức xã hội. Thứ hai, tầm quan trọng của gia đình đối với mỗi cá nhân và đối với xã hội. Đối với mỗi cá nhân, gia đình có một tầm quan trọng thiết yếu gắn liền với con người cá nhân. Chính trong chiếc nôi cuộc sống và tình yêu của gia đình mà mỗi cá nhân được sinh ra và lớn lên. Cũng trong tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Christi Fideles Laici số 40, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị giúp cho chúng ta nhận biết rằng, khi một trẻ thơ được thành thai trong lòng mẹ, thì xã hội đã tiếp nhận một con người mới như là một quà tặng quý giá. Vì thế, con người mới ấy được mời gọi từ trong nơi sâu thẳm nhất của chính mình để hiệp thông với những con người khác và trao ban bản thân mình cho những con người khác. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị còn lý giải thêm ở thông điệp Centesimus Annus số 39. Chính trong gia đình, người đàn ông và người đàn bà được liên kết trong hôn nhân đã hiến thân cho nhau, tạo nên một môi trường sống. Trong đó, con cái của họ phát triển các tiềm năng của mình, ý thức về phẩm giá của mình và chuẩn bị đối mặt với định mệnh độc đáo và duy nhất của mình. Mối liên hệ thân mật tự nhiên trong bầu khí gia đình đã nối kết mọi người trong gia đình với nhau. Qua đó, mỗi thành viên trong gia đình nhìn nhận và sống trách nhiệm của mình trong toàn bộ cuộc đời của mình. Số 39 trong thông điệp Centesimus Annus tiếp tục diễn giải rằng, cơ cấu đầu tiên và căn bản làm nên môi sinh nhân loại chính là gia đình. Trong đó, con người tiếp nhận những ý tưởng đầu tiên mang tính giáo dục về sự thật và sự tốt lành, cũng như học được thế nào là yêu và được yêu, và từ đó biết được là người thực ra là gì. Thật vậy, các bổn phận của mỗi người trong gia đình không chỉ được xác định trong một hợp đồng, mà hơn thế, được thể hiện trong chính bản chất của mình dựa trên giao ước hôn nhân không thể thay đổi và dựa trên cơ cấu có sẵn trong các mối quan hệ xuất hiện trong gia đình kể từ khi sinh con hay đón nhận con nuôi. Đối với xã hội, gia đình là một cộng đồng tự nhiên. Trong đó, con người nghiệm ra bản tính xã hội của mình, nên gia đình là một đóng góp độc nhất vô nhị, không thể thay thế được cho lợi ích của xã hội. Từ bức thư gửi các gia đình số 7 và sách giáo lý giáo hội công giáo số 2206, chúng ta nhận biết đơn vị gia đình được sinh ra do sự hiệp thông giữa các ngôi vị, cụ thể là giữa tôi và anh. Từ đó, cộng đồng gia đình tiếp tục vượt lên trên khuôn khổ của mối liên hệ tôi và anh để hướng tới một xã hội, nghĩa là hướng tới một mối liên hệ chúng ta. Vậy nên, gia đình là cộng đồng các ngôi vị, nên thực sự là xã hội đầu tiên của con người. Một xã hội xây dựng trên nền tảng gia đình thì sẽ không bị cuốn hút theo chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa tập thể. Bởi lẽ, chỉ trong gia đình, con người mới luôn luôn là trung tâm của mọi sự quan tâm, con người được coi như là mục tiêu chứ không bị coi là phương tiện. Sách giáo lý giáo hội công giáo số 2210 và giáo huấn của hiến chế vui mừng và hy vọng số 58 đã cho thấy tình trạng lành mạnh của đời sống hôn nhân và gia đình có liên hệ mật thiết tới ích lợi của cá nhân và sự vận hành tốt đẹp của xã hội. Quả vậy, các dân tộc sẽ trở nên cường thịnh nếu ở nơi gia đình có được những mối hiệp thông mạnh mẽ và cam kết ổn định giữa các thành viên. Vì chưng trong gia đình, các giá trị luân lý được dạy dỗ ngay từ những năm tháng đầu tiên của cuộc đời. Những di sản thiêng liêng của cộng đồng tôn giáo và những di sản văn hóa của quốc gia cũng được lưu truyền trước tiên nơi chính môi trường gia đình. Thế nên, con người được học biết về trách nhiệm xã hội và tình liên đới đầu tiên ở nơi gia đình của họ. Gia đình được đặt lên trên cả xã hội và quốc gia. Vì trong chức năng sinh sản, gia đình chính là điều kiện để cho xã hội và quốc gia tồn tại. Còn trong các chức năng khác có lợi cho mỗi cá nhân trong gia đình, thì gia đình lại góp phần làm gia tăng giá trị và tầm quan trọng cho các chức năng mà xã hội và quốc gia được mời gọi để hoàn thành. Gia đình có quyền lợi bất khả xâm phạm và chính đáng, xuất phát từ bản tính con người. Vì thế, chính xã hội và quốc gia phải hiện hữu vì gia đình. Mô hình xã hội khi đề cao vai trò trung tâm và trách nhiệm xã hội của gia đình thì sẽ phục vụ ích lợi của con người. Theo Tông huấn Familialis Consortio năm 1982 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 45 và sách giáo lý giáo hội công giáo số 2209, Giáo hội Công giáo mời gọi cộng đồng xã hội và các quốc gia tuân theo nguyên tắc bổ trợ khi hiện hữu trong mối liên hệ với gia đình. Theo đó, chính quyền được kêu gọi tôn trọng và bảo vệ các nhiệm vụ chính đáng của gia đình, đồng thời có sự hỗ trợ cần thiết để các gia đình chu toàn đúng mức các trách nhiệm của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin tạm kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trong thông điệp Mầu nhiệm đức tin, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã trình bày bí tích thánh thể dưới ba khía cạnh. Thánh thể là một hiến tế, thánh thể là một của ăn, và thánh thể là sự hiện diện. Cho đến nay, chúng ta đã trình bày thánh thể trong nguồn gốc các phúc âm, rồi theo dấu huấn của các giáo phụ. Sau đó trình bày thánh thể như là một hy tế, một của ăn nuôi các tín hữu. Chúng ta cũng đã nói tới sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Bây giờ, chúng ta sẽ đề cập tới thánh thể như một sự hiện diện. Khi nói tới thánh thể như là một sự hiện diện, chúng ta nói tới việc tôn sùng bí tích thánh thể, tôn sùng sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Việc cử hành thánh thể đi từ việc lặp lại lệnh truyền của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly: các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Thư thứ nhất Côrintô chương 11 câu 24 đến 25. Giáo hội đã làm lại cử chỉ truyền phép bánh và rượu nên mình và máu thánh Chúa Kitô. Từ đây, việc tôn sùng bí tích thánh thể đã được phát triển không ngừng và mỗi ngày mỗi rộng lớn thêm qua các thế kỷ. Chung quanh cử chỉ chính yếu này là truyền phép mình thánh Chúa, có thêm những việc tôn sùng, những lễ nghi, những kinh đọc, các bài đọc. Nhờ đó, cộng đoàn tín hữu cố gắng hết sức để tham dự vào hành động cứu rỗi do chính Chúa Kitô đã thực hiện và truyền cho giáo hội làm lại. Một cách đặc biệt hơn, việc phát triển lòng tôn sùng thánh thể về sau này, tức là việc tôn sùng sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong thánh thể, cũng đáng chúng ta chú ý tới. Trong các thế kỷ đầu, thánh thể được thờ lại cách công cộng, nhưng chỉ trong thánh lễ và trong việc rước lễ mà thôi. Việc lưu giữ mình thánh Chúa nguyên thủy được thực hiện với mục đích để kiệu mình thánh Chúa cho bệnh nhân và cho những người vắng mặt không thể đến tham dự thánh lễ được. Chỉ về sau này, vào thời Trung Cổ, tại Tây Phương mới xuất hiện việc tôn sùng liên hệ rõ ràng hơn với sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong thánh thể và nhấn mạnh nhiều tới việc thờ lại thánh thể. Vào thế kỷ thứ 12, có thêm vào một nghi thức trong thánh lễ Misa, đó là việc đưa mình thánh lên cao lúc truyền phép cho tín hữu thọ lại. Nghi lễ này nhằm kêu gọi tín hữu tuyên xưng một cách rõ ràng sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể và kêu mời họ hãy thờ lại Ngài với việc thờ lại dành cho Thiên Chúa. Vào thế kỷ thứ 13, việc thờ lại mình Thánh Chúa còn được thể hiện ra ngoài thánh lễ Misa và có kèm thêm một việc đạo đức bình dân có liên hệ tới, đó là cuộc rước kiệu thánh thể. Do sự thúc đẩy của Thánh Giuliano ở vùng Monconilon bên Bỉ, năm 1247 có việc thiết lập lễ mình Thánh Chúa. Sau đó vào năm 1264, Đức Giáo hoàng Urbano thứ tư đã truyền cổ võ việc cử hành lễ này ra nhiều nơi trong giáo hội. Lễ này được thiết lập với mục đích để thờ lại, kính thờ, tôn vinh, yêu mến và xác nhận niềm tin vào bí tích thánh thể, bí tích cực cao cực trọng. Sang thế kỷ thứ 14, có việc đặt mình thánh trong hào quang cho tín hữu chầu. Rồi tiếp theo đó, tại một số nơi có việc đặt mình thánh chầu trong khi đọc các giờ kinh phụng vụ. Vào cuối thế kỷ thứ 15, có việc xác định thói quen chầu mình thánh suốt 40 giờ liền, như là để tưởng nhớ Chúa Giêsu ở trong mồ suốt 40 giờ liền. Trong thời kỳ Canh Tân, người ta còn đưa vào thói tục đặt một nhà tạm ở trên bàn thờ chính. Việc viếng mình thánh riêng theo cá nhân được phổ biến từ thế kỷ thứ 18 do Thánh Alfonso de Liguori sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Chúng ta không thể phủ nhận giá trị thần học của tiến trình phát triển việc tôn sùng thánh thể như vừa nhắc đến trên đây. Đó là việc tôn sùng dựa trên giáo lý về sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong thánh thể. Bản văn thánh lễ và phụng vụ giờ kinh lễ mình Thánh Chúa do Thánh Thomas Tiến sĩ soạn ra, cũng như việc thiết lập lễ mình Thánh Chúa, thể hiện hài hòa với suy tư thần học. Chúng ta cùng đọc lại thánh ca Nào Ca Hát Băng Rê Linh Qua như sau. Nào ca hát để họp mừng mầu nhiệm, vua muôn dân đã hiến trọn thân mình. Dân máu đào làm lễ tế hy sinh, làm giá chuộc muôn người trên thế giới. Người tự hiến cho ta nên chẳng ngại, xin làm con Đức Trinh Nữ vẹn toàn. Trót cuộc đời gieo chân lý phúc âm và kết thúc bằng điềm thiên kỳ diệu. Đêm dự bữa tiệc ly cùng bạn hữu, khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa, người trao tay cho tất cả môn đồ, mình máu thánh làm thần lương mỹ vị. Câu tuyên phán của ngôi lời nhập thể đã làm cho bánh thật nên mình người, rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi, mắt chẳng thấy nhưng lòng tin vững mạnh. Ôi bí tích thật cao vời khôn sánh, ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây. Nghi lễ xưa đâu sánh bí tích này, niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm. Lòng hớn hở cùng tán dương triều mến, cha huy quyền và con một từ nhân, cùng tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh Thần, xin chúc tụng ba ngôi ngàn muôn thuở. Bản dịch trích trong sách các giờ kinh phụng vụ, lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, kinh chiều 1 và kinh chiều 2. Công đồng chung Tridentino, sau khi khẳng định sự hiện diện đích thực và giáo lý về việc biến thể, đã tuyên bố nguyên lý nền tảng của việc tôn thờ với việc thờ lại thánh thể. Công đồng nói như sau, vậy không còn lý do gì để nghi ngờ rằng mọi tín hữu theo truyền thống đã nhận được từ lâu đời trong giáo hội Công giáo phải biểu lộ việc tôn thờ dành cho Thiên Chúa qua việc tôn kính bí tích thánh thể. Quả vậy, không phải vì bí tích này được Chúa Giêsu thiết lập với mục đích nuôi dưỡng chúng ta, mà chúng ta không tôn thờ Ngài. Chúng ta tin rằng trong bí tích này có sự hiện diện của chính Thiên Chúa đấng mà Chúa Cha đã nói trong khi giới thiệu Ngài vào trần gian như sau: tất cả mọi thần linh phải phủ phục thờ lại Ngài. Ngài là đứng mà các thiên thần phủ phục xuống mà thờ lại Ngài. Sau cùng, Ngài là đứng, Kinh Thánh chứng tỏ rằng Ngài được thờ lại tại Galilea bởi các thánh tông đồ. Chúng ta cố gắng giữ những hình thức tôn sùng thánh thể như đã có trong giáo hội và thể hiện theo tinh thần phụng vụ để tuyên xưng Chúa thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con vẫn đi tìm niềm vui thu mong manh trong nắng tươi hồng cùng gió mát trăng thanh. Con vẫn đi tìm quyền thế và lợi danh, uy tín trong đời, tình yêu và phúc vinh. Con vẫn đi tìm, con vẫn mãi ước mơ. Khát vọng này nối tiếp khát vọng kia, không điều gì làm cho con nó thoáng, chỉ có Ngài nguồn hạnh phúc vô bờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, và cả trong nhà tôi, chỉ trừ khi nào không có người, còn có bóng người ở trong nhà, là tiếng hát karaoke, tiếng nhạc từ radio, máy hát, tiếng tivi phát ra suốt ngày và đến gần nửa đêm. Trong gia đình tôi còn có thằng em, khi nào đi đâu về đến nhà là thò tay bật tivi, cũng có lúc nó xem, có lúc nó cũng chẳng xem, cứ bật để đấy rồi đi làm việc khác hoặc nằm ngủ. Còn nếu không bật tivi là khi làm bất cứ một việc gì, nó đều bật máy hát om sòm suốt ngày. Vâng, thế giới ngày nay có quá nhiều cái gọi là phương tiện giải trí luôn sập sình, gây nên sự ồn ào, náo nhiệt ở mọi nơi, mọi lúc. Tôi tự hỏi, sao con người thời nay lại sợ thinh lặng đến thế? Có lẽ đúng như lời Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã viết trong cuốn Đường Hy Vọng rằng, thế giới sợ thinh lặng vì họ sẽ thấy trống rỗng cô đơn. Và chúng ta sợ thinh lặng không chỉ thấy mình trống rỗng cô đơn mà thôi, mà còn bởi trong thinh lặng, ta sẽ phải đối diện với Thiên Chúa và với chính mình, với con người yếu đuối, tự ti mặc cảm đầy bất toàn của mình. Hơn nữa, khi đối diện với chính mình, với sự thật về mình, thì con người còn được mời gọi cởi bỏ con người cũ và được thúc giục phải hành động theo chân lý, theo sự thật. Vì những lý do sợ hãi đó, chúng ta chạy trốn sự trống rỗng, cô đơn của cõi lòng mình bằng sự ồn ào, náo động, bằng những hoạt động lăng xăng này nọ. Ta lao đầu vào công việc để mong rằng tất cả những quay cuồng của hoạt động, của tiếng ồn có thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng ta. Ta đã không biết rằng, khi ta chạy trốn cõi lòng mình, chính là lúc ta trở nên vong thân với chính ta, với cuộc sống đích thực và với cả Thiên Chúa nữa. Ngược lại,
Hạng Thánh Benedicto mà giáo hội mừng kính hôm nay, một vị thánh giàu lòng nhân ái, mới ở tuổi thanh niên, Ngài đã coi thường vật chất, khoái lạc và danh vọng. Và đặc biệt nhất là Ngài đã rời đô thành phồn vinh để sống tịch liêu, kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Chính cuộc sống tịch liêu và biết kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa đã làm cho Ngài trở nên đạo đức, thánh thiện, và Ngài cũng đã trở thành một trong những nhà thuyết giảng lừng danh ngay trong thời đại của mình. Vậy chúng ta cũng phải luôn cần thiết tìm lại được con đường về với cõi lòng mình, trở lại được nơi thâm sâu cung lòng ta, nơi mà Thiên Chúa luôn hiện diện ở đó để chờ ta. Trở về được cuộc sống đích thực, ta cần có nhiều yếu tố, nhưng một trong những yếu tố quan trọng đó chính là sự thinh lặng. Hãy nhìn lại mà xem, nhiều lúc những hoạt động này nọ của chúng ta có khi không phải do ta ý thức muốn làm, mà ta làm như một robot được điều khiển bởi thói quen, bởi đủ mọi thứ lôi kéo và thúc đẩy của những định mức, những tiêu chuẩn, những quy ước tương đối, những ảo tưởng và tất cả những gì hoàn toàn không phải là chân lý. Albert Einstein, nhà bác học trứ danh của mọi thời đại, đã nói rằng, giả sử A là sự thành công trong cuộc sống, thì A bằng X cộng Y cộng Z. Trong đó, X là làm việc, Y là vui chơi, và Z là sự thinh lặng. Vâng, đúng vậy, sự thành công trong cuộc sống này không chỉ là quay cuồng với công việc và vui chơi giải trí, nhưng chúng ta còn cần đến sự thinh lặng. Thinh lặng để nghĩ suy, để cảm nhận và để chiêm nghiệm. Nếu ai thường xuyên đọc sách báo, thì ngày nay có rất nhiều bài báo hướng dẫn ta làm sao để có một ngày sống tốt đẹp, làm sao để làm chủ được cảm xúc, làm sao để có được một tâm hồn bình an thư thái trước những bề bộn của cuộc sống, thì sẽ thấy rằng các chuyên gia đều khuyên ta mỗi ngày nên dành một khoảng thời gian cần thiết cho thinh lặng. Quý vị và các bạn thân mến, mặt hồ có phẳng lặng thì mới phản chiếu được những ai hay những gì soi nó. Vâng, vô cùng cần thiết để làm cho mặt hồ của lòng ta thật phẳng và thật lặng, để có thể nhìn lại và chiêm nghiệm về chính mình, về cuộc sống, để biết mình là ai, để biết mình nên sống như thế nào, chứ không ngây thơ dại dột để cuộc đời này biến ta thành những con rối trong tay nó. Hơn nữa, chúng ta còn phải có thời gian thinh lặng để suy gẫm và cảm nghiệm lời Chúa, cũng như những điều Chúa đã thực hiện cho chúng ta trong đời sống hàng ngày. Đức Maria, mẹ chúng ta, đã trở nên tuyệt vời vì mẹ đã biết dành thời gian để suy đi, nghĩ lại những điều Chúa đã thực hiện mà ngợi khen Chúa. Lạy Chúa Giêsu, với cuộc sống quá ồn ào và quay cuồng của thời đại này, xin Chúa giúp chúng con biết thinh lặng với Ngài, để chúng con cảm nhận ra được giá trị đích thực của cuộc sống. Chúa đã ban cho chúng con biết bao cơ hội để sống cách tròn đầy trong cuộc sống của mình. Xin cho chúng con biết đón nhận và phát huy cơ hội ấy cách sâu xa trong thinh lặng, chứ không ngây ngô tàn phá cuộc sống có một không hai của chúng con bằng những lôi kéo của những xôn xao, nhốn nháo và của những mau qua chóng tàn. Đặc biệt, xin Chúa giúp chúng con biết thinh lặng để sống thân mật với Chúa trong đời sống cầu nguyện hàng ngày. an.
Con vẫn đi tìm tự do với khôn ngoan, nhưng ý riêng mình làm con sống cô đơn. Con vẫn đi tìm hiệp nhất và bình an, nhưng thấy chia lìa hợp tan và khóc than. Con vẫn đi tìm, con vẫn mãi ước mơ, khát vọng này nối tiếp khát vọng kia. Không điều gì làm cho con nó thỏa, chỉ có Ngài nguồn hạnh phúc vô bờ. Như nai rừng mong nguồn suối trong, như chim non tìm về tổ ấm, như quân cảnh ngóng đợi hương đông. Con tìm Ngài, Chúa ơi hồn con khát mong. Con tìm Ngài, Chúa ơi hồn con khát mong. Con tìm Ngài, Chúa ơi hồn con khát mong.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.